chữ quân chỉ hành thập thiện, há cần thêm nguyện vãng sanh. Bất đoàn thập ác trong tâm, Phật nào tới nghinh thỉnh. Nói cái vị, nó thẳng, quý vị mà tới muốn đi vãng sanh, mấy người Tàu, mấy người Á Châu thích làm như vậy, thì quý vị chỉ cần tu cái thập thiện thôi. Thập thiện là quý vị tạo những cái điều tốt với cái miệng của quý vị, với cái thân của quý vị và cái tâm của quý vị. Tâm quý vị, cái thân quý vị, cái miệng quý vị làm chuyện tốt không á, quý vị không cần phải vãng sanh nó làm cái gì. Có nghĩa là sao? Cái ngài nói là nếu mà cái tâm quý vị, cái tâm mà thập thiện thôi đó, thì quý vị sung sướng này, quý vị phải cần, đâu cần vãng sanh nữa. Nói cách khác, nếu như quý vị tu cái thập thiện là quý vị sẽ hạnh phúc, sẽ sung sướng. Cái này thầy ngài nói về những cái người mà họ ý nguyện họ cầu vãng sanh tại vì họ thấy cái chỗ này nó khổ, họ không thích ở đây nữa. Không có nghĩa là quý vị không nên tới, không nên ở lại đây làm cái gì. Nói cái rõ ràng, quý vị tu tập thiện không có nghĩa là quý vị có thể vãng sanh. Ngài chỉ nói nếu quý vị tu tập thiện á, thì đâu cần phải chạy, bỏ chạy làm cái gì. Lý do quý vị đòi đi vãng sanh á, cái việc tự xét lấy. Những cái người mà Tịnh Độ Tông mà đòi đi Tây Phương Cực Lạc đó, tại sao vậy? Tại vì cái tâm quý vị đó đang tạo cái ác, cái ác nghiệp của cái tâm, cái miệng của mình đang tạo ác nghiệp của cái miệng của mình, và cái thân mình đang tạo ác nghiệp của cái thân của mình. Cái này nó rất là có lý thực tiễn. Nói cách khác, cái lý do mà quý vị đòi vãng sanh, quý vị đang khổ và quý vị đòi bỏ chạy qua Tây Phương Cực Lạc là tại vì quý vị đang tự đày đọa mình đấy. Thầy biết cái nói là quý vị không muốn nghe. Như thằng nhỏ đó, nó không cần biết trời trăng, nó muốn sung sướng vậy thôi. Nghe quen thuộc không? Quý vị thấy, nhìn đứa con nít mà thấy, mình thấy nó bắt đầu nó hiểu một tí, thấy nó thích, vui chơi dễ sợ không? Mình đâu có khác gì đâu. Điều ngài không nói thì nhắc lại, ngài không nói là quý vị không nên cầu vãng sanh, nghe chưa? Ngài chỉ nói quý vị cầu vãng sanh tại vì cái óc quý vị nó lộn xộn lắm. Quý vị đồng ý là không đồng ý? Một chuyện, cái phần vấn đề, cái phương diện thứ nhì nữa là quý vị muốn vãng sanh quay Tây Phương Cực Lạc thì ngài A Di Đà Phật phải đích thân tới đây rước quý vị về. Mỗi người mà đi vãng sanh Phật đều đích thân tới hết. Có tin được như vậy không? Là cô, lúc mà cô đi vãng sanh đó, tới phiên cô đó, là Phật phải tới để rước về. Nói quý vị biết đó, cái việc mà quý vị qua Tây Phương Cực Lạc nó quan trọng đối ngại A Di Đà Phật như vậy đó. Nếu mà cá nhân thầy đã gửi sư cô Hiền Thông, thầy Hiền Trì tới đón quý vị là đủ rồi. Là sao quý vị phải biết ơn là mình có cái duyên mà qua Tây Phương Cực Lạc, còn đòi thầy Phật tới đón làm cái gì? Thầy nói cách khác, là nếu mình muốn Phật tới đón cái vị về Tây Phương Cực Lạc á, mình phải xứng đáng cái gì mới Phật mới tới á. Thì đây là nói về những cái người hạng người á mà chỉ đòi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thôi, không cần biết trời trăng gì hết á, chỉ nói là Phật A Di Đà Phật tới rước con về dùm đi, mà không hiểu rằng á là Đức ngài Lục Tổ ngài dạy rằng á, muốn Phật tới đó phải xứng đáng Phật mới tới nhá, đâu có cái nạn mà đòi là đi được đâu. Cái vị mà muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà cái tâm mà không bớt cái thập ác đó thì làm sao mà cứ đòi, cứ tham, cứ đòi Phật tới đón hoài vậy? Cái vị nghe có được không? Nó đi ngược lại cái tông chỉ của cái lời dạy mấy thầy mấy cô thời mạt pháp này, ai cũng nói là dễ lắm, cái niệm Phật là Phật tới rồi. Ở thời buổi này á, quý vị được dạy rằng chỉ cần niệm Phật thôi đó thì Phật sẽ tới rước quý vị về. Cái Phật sẽ tới rước quý vị, Đức Lục Tổ nói rằng Phật tới rước khi mà tâm quý vị nó bớt thập ác. Đừng có sợ, cái này để đơn giản về những cái người mà ý rằng mình là đủ sức mà đi Tây Phương Cực Lạc đó. Ngài Lục Tổ ngài dạy như vậy. Ngài dạy rằng quý vị nghĩ rằng mình tự tu, mình tự lực, mình tự sức, mà có thể đi được, đắc được vãng sanh thì phải bỏ cái thập ác mới đi được. Ai thắc mắc gì không? Thì quý vị thấy không? Ngay lục tổ ngài dạy những cái pháp tịnh độ này, cái lời dạy nó rất 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 chính xác, rất là rõ ràng. Thầy xin lỗi là cái này nó hơi trục trặc, là tại vì có hình như cái kinh nó bị thiếu một tấm. Thầy thấy cái tấm mà giảng về cái lời bàn luận mà không giảng, không cho cái lời cái bản kinh này. Lần sau thầy xin cho thầy lần sau thầy giảng cái phần này. Nếu ngộ vô sanh đốn pháp, thấy tư phương trong sát na, bất ngộ niệm Phật cầu vãng sanh, đường xa sao đi tới được. 62. Thầy mấy đứa thấy nít thầy thích chứ sao? Thầy thấy mấy đứa nít nó lớn lên từ từng tuần, từng tháng, từng năm, nên thấy thú vị chứ sao? Coi thử là cái thân nó đổi mà cái tâm nó có đổi là không? Ngộ cái đốn giáo vô sanh đốn giáo nghĩa là gì? Cái pháp đốn pháp của vô sanh là gì? Hồi nãy mình thỉnh pháp đó, mình nói là mình cầu được dạy cái pháp mà thấy được cái vô sanh đó, vô sanh là đó đó. Vô sanh có nghĩa là không có cái tư tưởng nó sanh cả. Khi mà quý vị gặp một cái cảnh giới đó, bất cứ chuyện gì nó xảy ra đó, tâm quý vị nó không sinh một cái tư tưởng nào hết, gọi là vô sanh. Có nghĩa là không sanh bất cứ một cái tư tưởng nào gì cả. Nghĩa là sao? Người ta tới ta khen quý vị. Nói bữa nay sao mà đẹp như vậy, có xuống ký là sao nhỉ? Hoặc đi giải phẫu thẩm mỹ là không, cái vị không có giận. Người tới ta chỉ trích mình không khởi một cái tư tưởng khó chịu. Có ai làm được như vậy không? Mình chỉ cần trả lời là tôi đâu có giải phẫu thẩm mỹ đâu. Tôi thấy mỗi ngày có những tư tưởng mình khó chịu, tư tưởng mình thích thú. Có nghĩa là quý vị quá xa cho cái vô sanh, còn xa lắm. Nói càng càng nghe, nói càng khó nghe. Ngay vợ mình về, vợ về đi chùa xong về vừa gặp vợ, mặt vợ, vợ nhìn cái mặt của nó là ông cứ bỏ tôi cũng đi hoài à, tôi muốn ly dị. Chuyện gì xảy ra? Ông nói vợ tôi mà bỏ tôi mừng dễ sợ. Thế nói như vậy rõ ràng là có sanh rồi. Có ai này cho thầy một cái ví dụ là đã có kinh nghiệm vô sanh chưa? Quý vị thấy rõ ràng cái trong đầu mình nó sanh biết bao nhiêu tư tưởng. Ngài nói nồi trong cái lúc mà cái vị chớp mắt như vậy đó, nếu cái vị tính cái thời gian quý vị nháy mắt bằng như vậy, Đức Phật nói chớp mắt một cái như vậy là nó cái thời gian đó là khoảng chừng 90 cái sát na. Nghe rõ ràng không? Cái toán học á, quý vị thấy cái thầy cho cái toán học cho quý vị thấy á, cái Phật á, cái Phật dạy chính xác dễ sợ. Cái chớp mắt như vậy là 90 cái sát na. Thì trong một cái sát na đó, thì Đức Phật nói trong một sát na thôi á, óc quý vị đó có thể sinh 100 cái tư tưởng, 900 tư tưởng, sanh và diệt, sanh, diệt, sanh, diệt, 900 lần. Thầy nói đại khái, trong một cái chớp mắt khi bị sinh bao nhiêu cái tư tưởng tất cả? Thắng. Thiếu còn một số số 0 em ơi. Hả? Một cái chớp mắt á, một cái chớp mắt như vậy là cái óc quý vị nó có thể sinh 8 vàng cái tư tưởng. Quý vị thấy cái óc quý vị nó lè như vậy đó. Ai có tin được không, tin không? Thành ra thầy nói quý vị, thầy hơi kể chuyện lúc mà thầy dạy mấy cái đứa sa di đó, mấy đứa bé sa di bé đó, nó dạy nó tụng thì nó tụng cái đại bi chú đại bi một biến, nó khoảng tốn nó khoảng những 8 giây thôi, cái óc nó lè như vậy đó. Mặc dù như vậy chưa lẹ đâu, vẫn còn lẹ hơn nhiều nữa. Đức Phật chính xác như vậy đó, có biết được đúng óc quý vị á, một cái chớp mắt á, sinh được bao nhiêu tư tưởng đó. Tưởng tượng được không? Quý vị tin được hay là không tin được? Đức Phật thấy được cái chuyện này. Mấy người Á Châu làm lơ chuyện này, không ai dám hỏi chuyện này. Người Âu Châu mới hỏi đó, người Tây Phương mới hỏi là ủa sao mà biết hết tất cả cái đó được. Là cái gì chứng minh cho quý vị thấy đó, Đức Phật biết rằng cái đầu chúng ta đó, nó đầy những tư tưởng nó khởi lên mà mình không biết luôn nè. Nó vi tế quá đi, quý vị không thấy được luôn nè. Phật mới thấy được, Bồ Tát cũng thấy không nổi nè, Phật mới thấy hết tất cả. Có nhiều người nói là tôi nhập định, tôi không có tư tưởng như khởi lên. Nó nói, còn lâu em ơi, còn lâu lắm. Thằng quý vị biết không, khi mà quý vị có mà không có sinh nữa là sinh diệt nữa, cái tâm quý vị không khởi tư tưởng nữa, ra ngoài là vô sanh. Thầy nói quý vị biết á, nói cách khác là quý vị đó có thể làm cái này được. Làm được nhỉ? Thầy có cái cách để mà quý vị đạt tới được cái vô sanh này. Làm sao bây giờ? Có ai biết không? Quý vị nói hỏi một cái ông sư người Thái Lan, mà sư người Nguyên Thủy đó. Họ mới nói cái gì đó, chúng tôi, cái phái chúng tôi đó, có cái phương pháp để huấn luyện cái vị đạt tới cái vô sanh này. Họ có được cái phương pháp để mà huấn luyện cái vị đạt tới cái cảnh giới vô sanh này. Cái phương pháp bên Đại Thừa mình cũng có nữa, nó lẹ hơn nhiều. Cái phương pháp luyện của bên Đại Thừa mình đó, nó khó hơn Tiểu Thừa, nó khó hơn nhiều lắm. Thế bên Đại Thừa mình đó, đạt tới được cái vô sanh nó lẹ hơn cái bên Tiểu Thừa nhiều lắm. Thầy nhớ mấy cái ông sư bên Thái Lan đó, mà tới được vô sanh pháp nhận. Nhưng bên Thái Lan cái vị tới mấy cái chùa lớn á, mà có mấy ông sư mà già già, là cái vị muốn cúng dường tới chọn mấy cái chùa lớn mà có mấy ông sư già già, họ đạt được vô sanh rồi. Bên hệ thống Thái Lan cái vị xứng đáng họ mới cho cái vị làm những cái chuyện như vậy, làm chủ chùa bên Thái Lan, một cái chuyện là đại sự. Thành ra bên kia mà họ mà nghe bên mình mà đi lẹ hơn họ, họ ngạc nhiên lắm. Tại vì đại khái bên họ là cần khoảng như người giỏi phải cần 10 năm mới tới đó được. Cần 10 năm mới xong. Bên Đại Thừa mình không cần phải 10 năm. Tại sao như vậy? Tại vì chúng ta bên Đại Thừa có cái pháp gọi là đốn pháp, cái đốn giáo. Cái tại vì bên Nguyên Thủy họ không có cái đốn giáo, nên họ phải đi chậm hơn. Đốn giá là cái vị bỗng nhiên nhảy, nhảy cò cò. Cái vị nhảy, nhảy cao lắm. Cái đốn giáo là cái pháp mà đốn là cái pháp mà giúp quý vị nhảy 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 cò cò được. Thành ra ngài nói là nếu như quý vị dùng cái đốn pháp bên đốn giáo bên Đại Thừa mình á, mà cái vị đạt tới được cái vô sanh, cái vị có thể đạt được cái vãng sanh trong một cái cái sát na thôi. Thì ngài nói có thể làm được. Cái này là quý vị phải tin cái lời dạy của ngài Lục Tổ. Có nhiều cách làm được. Ông đang hỏi bây giờ cho ví dụ thực tiễn này, bây giờ tôi mới mới interview xong về, tôi đang đợi cái người ta báo tin là được không được cái công việc làm, làm sao mình không sinh cái một tư tưởng được. Thầy nói thầy có interview đâu mà sao mà hỏi mấy cái chuyện mà thầy không bao giờ làm ấy. Cái này hỏi cái mà thầy đã từng làm thường ngày thầy hỏi được, còn hỏi cái chuyện mà thầy interview. Ông nói là tôi mới qua đó, tôi mới xin việc xong điên cái đầu luôn. Một sát na sinh ra cả tỷ cái tư tưởng luôn. Tại cái câu hỏi là thực tiễn là bây giờ cái tâm cái tư tưởng nó có nhiều cái lo âu, có nhiều cái đắn đo lắm, làm sao mà không sinh tư tưởng bây giờ. Đương nhiên là khi quý vị có những tư tưởng như vậy, đương nhiên là ai cũng lo hết đó. Thì đương nhiên ai cũng có những tư tưởng. Những tư tưởng nó khởi lên tại vì quý vị phản ứng lại với cái thế giới bên ngoài. Quý vị có cái phản ứng với do cái người vợ chồng của mình, do con cái. Có chuyện nó tự nhiên. Cái tư tưởng quý vị nó khởi lên chuyện tự nhiên. Mà quý vị không muốn sinh tư tưởng nữa thì quý vị phải vào cái định, gọi là cái định, gọi là cái định mà không vô vô sanh pháp nhẫn. Nói ra là vô sanh pháp nhẫn này là cái tên bên Phật giáo mình dùng cái tên đó để mà chỉ định một cái loại định lực. Trong cái định đó nó không còn tư tưởng, nó không còn khởi lên nữa. Nói cách khác, rồi bên Phật giáo này mới dạy cái việc phương pháp như vậy thôi. Cái kỹ thuật này ngoài Phật giáo không ai có hết. Bên Phật giáo mình không có cần khoe khoang chuyện này. Cái chuyện này chuyện thực tế, không cần khoe khoang. Nếu mà thiệt sự quý vị đã thấy nó là cái sự thật rồi, cần khoe khoang làm cái gì nữa. Thành ra bên Phật giáo mình có cái phương pháp để huấn luyện quý vị đó, để mà đạt tới cái vô sanh này. Nhất là bên thiền tông của đại thừa mình đó, là có cái phương pháp để huấn luyện quý vị đạt tới cái vô sanh pháp nhẫn, nó lè dễ sợ. Cái đó gọi là đốn giáo. Bên Nguyên Thủy cũng có cái pháp như vậy, để pháp mà gọi là tiệm giáo, không phải là đốn giáo như mình. Nói cách khác, nếu câu hỏi là quý vị muốn trả lời là nếu cái đầu quý vị đó, dạng quý vị thấy rằng là cái đầu quý vị nó đầy tư tưởng hết. Tư tưởng gì? Tư tưởng giận, tư tưởng thích thú, tư tưởng khó chịu, tư tưởng nó chán đời, tư tưởng nó ngạo mạn. Nếu quý vị thấy rằng mình có những tư tưởng như vậy đó, một khi mà quý vị đạt được tới cái định lực mà gọi là vô sanh này rồi đó, quý vị có được cái khả năng, cái trình độ này với cao hơn đó, thì quý vị có thể ngừng lại tư tưởng ngay lập tức. Những cái trình độ thấp hơn, định lực thấp hơn, quý vị làm không được. Thành ra cái vị tu thiền nó lợi cho đó, tu hành nó lợi cho đó đó. Nếu cái vị đạt tới được cái vô sanh này rồi á, định này á, thì cái vị đã được cái tự chủ. Có Phật giáo mình huấn luyện được cái này thôi. Rồi chứng minh không ai hỏi được câu hỏi đáng cái phải hỏi tiếp á. Tiếp theo là chứng minh là cái vị chưa tới, thành ra cái vị không hiểu cái này gì hết, thành hỏi không được. Câu hỏi là khi vị nên hỏi đó, đáng lý phải hỏi là giờ tôi chưa đạt được cái vô sanh pháp nhẫn, cái vô sanh này định rồi, mà tôi trình độ thấp hơn, thì chuyện gì xảy ra khi mà cái tâm tôi nó bị nó lộn xộn ở trong? Thế nên những cái trình độ thấp hơn á, quý vị mặc dầu không thể nào ngừng tất cả tư tưởng, để quý vị khi mà nhập định nó rất nhiều tư tưởng nó vơi lại. Nói cách khác, một cách thực tiễn, khi mà quý vị bị khó khăn, quý vị chán đời, quý vị đừng lo lắng, cái đầu quý vị nó đầy tư tưởng hết đó. Quý vị nên xếp bằng lại và thiền, niệm Phật, tụng kinh. Thì như vậy cái đầu quý vị nó bớt, nó nhẹ hơn nhiều. Mặc dù nó còn những tư tưởng, nhưng đều quý vị nó dễ đối phó với những cái chuyện đó hơn. Thành cái vô sanh này á, là có thể đạt từ từ đạt tới được. Ai thắc mắc gì khác không? Cái vấn đề như vậy nè. Cái vấn đề là cái hỏi rất là thông minh, là dưới cái trình độ mà vô sanh định đó đó, chưa đạt tới những cái trình độ mà thấp hơn đó, lúc quý vị muốn nhập định, chưa chắc nhập định được. Ngược lại, những cái người mà đạt tới được vô sanh định rồi đó, hoặc là cao hơn đó, quý vị muốn nhập định lúc nào cũng được đấy. Ngay lập tức. Gọi là nếu như vậy, thì cái tư tưởng trong đầu quý vị đó là nhiều là ít là tùy cái định lực của quý vị. Tôi nói đúng lý do mà những người thầy không dạy quý vị cái này, tại vì bắt đầu nói những chuyện này nó hỏi ngay thức là thầy định thầy là định chỗ nào vậy, thầy có vô sanh định chưa, mà hỏi thầy rất là giận cái chuyện này, ta hỏi một cái là lộ ra cái óc thầy nó toàn là tư tưởng tầm bậy không. Câu hỏi là khi mà mình niệm Phật như mình tụng kinh, mình niệm chú như vậy là mình đang là lấp những cái che lấp những cái tư tưởng khác hay sao? Thôi nó không phải che lấp, mà vấn đề là cái vị không cho những tư tưởng khác nó khởi lên, không phải che lấp. Che lấp nghĩa nó vẫn khởi như thường, mình không thấy cái này, mình không cho nó lên luôn được. Cái đó là tại mình không cho nó sinh, chứ không phải mình lấp, mình cần lấp. Pháp mà che lấp là pháp sắp giả. Cái vị mà hỏi những câu hỏi nó rất là chi tiết như vậy chứng minh cái vị hiểu cái pháp rất nhiều pháp. Đừng có nên hỏi những câu chuyện như vậy. Hỏi người ta khó chịu lắm. Đừng có hỏi để mà đi lòe người khác. Thầy giảng để cái vị biết á, cái vị biết là cái biết là có thể làm được, con đường nó tiến bộ nó như vậy, chứ không phải là cái lý thuyết. Đây là chuyện có thể làm được. Biết bao nhiêu vô lượng vô biên Phật tử đã làm được rồi. Bao nhiêu người đã làm được rồi. Thầy ngài Lục Tổ ngài nói, quý vị mà đã thấy được ngộ được cái pháp đốn giáo về cái vô sanh này rồi đó, thì quý vị có thể thấy có thể qua theo phương cực lạc. Quý vị không cần phải cầu người ta giúp quý vị nữa. Cái này gọi là tự lực mà vãng sanh. Quý vị từ vãng sanh qua cái sức của mình. Điều phải nói cho rõ là đây ngài chỉ dạy về cái phương diện, về cái thiền tông ngài bên Lục Tổ dạy như vậy thôi. Ngài chú trọng về cái tự lực. Thế còn bên Tịnh Độ Tông mình á, nó còn có cái tha lực nữa, mình vẫn vãng sanh như thường mặc dù mình không đủ sức.
Dạ thầy, đại thừa pháp đại chúng là mình hưởng cái phước đồng đều với nhau. Vậy lúc mà niệm Phật, cái người dẫn chúng đắc được niệm Phật tâm mộ, vậy đại chúng có được cái hưởng cái phước đó theo không?
Hỏi hóc búa mấy thằng quỷ, đồ quỷ. Đừng nói chuyện mà niệm Phật tam bụi mà nói cái vô sanh pháp nhẫn còn hỏi cũng được như vậy, có nghĩa mình làm được là không, nó chưa chắc được. Thầy nói như vậy cái vị ta nói một cái, cái vị lật đật đi tới gặp Phật, nói Phật cầu đức bẩm Đức Thế Tôn cùng với con niệm Phật, cái thử ra sao. Phật niệm một cái là mình cũng vãng sanh như Phật vậy luôn nữa. Hai cái chuyện nó khác nhau. Mặc dù quý vị tu chung với Phật á, mà Phật nhập niệm Phật tam muội đó, mà Phật nhập định đó, đó là mặc dù quý vị không được cái định đó, nhưng được quý vị được Phật dùng cái cơ hội đó để mà ban phước cho quý vị. Mỗi khi quý vị nhập cái định này á, thì quý vị tạo ra cái phước của cái định đó, đúng không? Thì mình vừa hơi được tới chừng đó thôi, đâu có nghĩa quý vị là Phật đâu. Đều lúc mà định mà Phật nhập đó đó, tạo cái phước đó là quý vị hưởng cái phước đó luôn nữa. Nghĩa là sao? Tại vì có phước đó rồi, trong tương lai quý vị nhập cái định nó dễ hơn. Có lý là không có lý. Thành ra bên cái đại thừa mình có cái pháp là tầm sư, vì vậy đó quý vị chạy đi dưới đường xa vàng dặm tới gặp ông thiền trí thức để mà ngồi thiền chung với ông đó, tụng niệm Phật chung với ông, tụng kinh chung với ông, thì cái vị được cái phước nó không thể tưởng tượng được. Thì sau này tới phiên mình nhập cái đình đó nó dễ hơn nhiều. Có phước thì sau này dễ hơn nhiều. Đừng tắt, gọi là đốn giáo. Cái đó là đốn giáo. Người trong tương lai cái việc có thể có cơ hội mà nhảy được. Ngày hôm nay thầy mới tiết lộ cái việc cái bí mật tại sao Đại Từ Ưng mà có pháp tâm sư như vậy đó. Tìm thiện trí thức về vậy đó. Tới tu chung đó, để hưởng cái phước của ổng. Tới đó là để hưởng cái phước của cái ông đó, của cái bà đó. Cái đó là cái đốn giáo bí mật đó. Thành ra quý vị biết chẳng hạn như Ngài Tinh Hóa đấy. Cái tới đó cái chùa của Ngài là hưởng biết bao nhiêu cái phước của cái pháp đốn giáo. Ngay cá nhân thầy, thầy bị đuổi ra nữa. Thầy nói là chùa là chùa của họ, không phải chùa của thầy. Không được tới. Trở về tấm 62. Cái vị chưa giác ngộ mà cái vị cái niệm Phật hoài đó, thì cái con đường nó rất xa. Cái vị khó mà tới kiếp này lắm. Chứ không hiểu tại sao bên cái tịnh độ tông bây giờ, cái thời gian, thời mạt pháp này, không ai giảng về cái chuyện gì, vì cái chuyện này đó. Ngài Lục Tuấn Ngài dạy rất rõ ràng, Ngài nói cái vị chưa giác ngộ, mà cứ niệm Phật, cứ tự mình niệm Phật, còn lâu mới tới được Tây Phương Cực Lạc. Nói một cách trắng trợn hơn, nếu Ngài nói, nếu cái vị tin muốn cầu vãng sanh, mà cái vị chỉ cái niệm Phật không á, mà cái vị chưa giác ngộ được á, thì cái vị kiếp này, cái vị rất khó mà tới được Tây Phương Cực Lạc. Mà bây giờ tại sao mấy thầy mấy cô cứ nói là niệm Phật là dễ dàng, dễ sợ. Mà là bây giờ cái thời buổi này, mấy cái ông tình, mấy thầy dạy tịnh độ đó, người nào mà càng nổi tiếng như nào, càng nói, càng cam đoan cái vị nói vãng sanh nó dễ như vậy đó. Cái niệm Phật là tới rồi. Mà quên nói là không phải kiếp này đâu em. Nói đúng, cái vị niệm Phật sẽ đắc vãng sanh, chắc chắn đắc vãng sanh, đều không phải kiếp này thôi. Phải hỏi cho rõ, thầy nói như vậy là con vãng sanh kiếp này hay là kiếp sau nữa? Phải vĩnh viễn như thế, trong tương lai sẽ được. Khoảng chừng có người có thể là một kiếp, người có thể một vạn kiếp, người có thể một triệu kiếp, người có thể tỷ kiếp, mình không biết được. Mình không thể nào mà điều, mình không có cái tự chủ được. Tại mỗi lần mình luân hồi như vậy, mình mất cái tự chủ hết tất cả. Cũng giống như là cô tưởng tượng bây giờ cô bỏ hết tất cả tiền trong cái nhà băng băng America. Xong là tháng sau đi Đại Hàng với thầy chơi không? Qua Đại Hàng chơi không? Hai tuần nữa đi Đại Hàng. Bên Đại Hàng cô biết không? Bang America nó có 2-3 cái chỗ thôi. Mà không biết đường tới đó là chết. Hết tiền ráng mà chịu. Hiểu không? Mình có tiền trong nhà băng để có nghĩ mình tới đó được đâu. Nó khổ như vậy đó. Niệm Phật công nhận mình có cái phước để mình đi vãng sanh thiệt á. Nhưng điều mình đâu có tới đó khi mình cần, mình đâu có lấy được đâu. Cái khó khăn ở chỗ đó đó. Thành nhiều khi đó, người ta có phước rồi mà có thể nếu duyên nó tới thì đi ngay lập tức được. Mà không có phước rồi mà không duyên không tới là cũng phải đợi thôi. Cứ đợi hoài. Bây giờ thầy nói ví dụ nó thực tế hơn. Cô cha hàng như đó, bị nó cản trở. Đời đời kiếp kiếp nó cản trở. Nó tới nó chặn cô lại. Nó không cho cô tới. Thì sao mà bây giờ cô có cái phước đi vãng sanh rồi. Mỗi lần đó, cô sinh ra một cái nó tới, nó cản, nó dụ cô, nó cho tiền nè, cho chồng nè, cho con nè, cho người thương nè. Xong kiếp sau nó cho thêm nữa. Cô đâu có nhớ được cái phước vãng sanh của cô đâu. Sao cô đòi vãng sanh được? Mặc dù mình có rồi. Thành cái khó, cái sợ là mình có mình đi không được, chứ không phải mình sợ mình người ta cứ nói cái chuyện hoang đường không là niệm mà đi được, đâu có cái chuyện đó đâu. Thành thầy nói là mặc dầu khi việc có phước đi nữa chưa chắc đi được nữa. Nó chẳng nó cho mình đi cũng chịu thôi. đừng đừng có ngạo mạn, đừng có ỷ y. Thành không ai dám quả quyết cái vị là vãng sanh không vãng sanh, cái đó không ai dám nói hết đó. Mình chịu thôi. Thành ra quý vị biết trong cái tình độ tông mình á, cái 49 ngày là cái pháp nó cực kỳ của nó quan trọng. Là cái pháp 49 ngày là cái pháp mà nó giải quyết những cái cản trở đó nó mới đi được. À, cô Cả Ngân.
A Di Đà Phật Bạch Thầy. Nhưng bây giờ mình niệm Phật. Niệm rồi phải có người mình muốn đi, trước khi đi đó thì có người khai thị cho mình có thể đi được không thầy? Giống như cái người thiện chí thức lại khai thị cho mình để đi giảng sanh, có như vậy không thầy?
Ông có giảng đi nữa, bà đó có giảng cô đi nữa mà cô làm không được cũng chịu thôi. Cũng chịu thôi. Hiểu không? Giảng là một chuyện mà làm là một chuyện. Giảng chỉ là cái lý thôi, làm là cái sự. Cái lý là nên làm này, nhưng nếu quý vị làm được không làm là chuyện khác nữa. Thành ra cái chuyện mà cái chuyện mà bên Tịnh Độ Tông ấy, có nhiều cái câu chuyện là quý vị có ông thầy tới khai thị cái vị niệm Phật, cái vị niệm Phật một cái đắc được vãng sanh. Nhà thường thường những cái người mà thiền thích thức đó là toàn là sư không, không có chuyện người tại gia, nghe chưa? Để cho qua đọc những tất cả những câu chuyện đó đi, những người mà tới dạy cái vị niệm Phật đó đó, người đó toàn thường là toàn sư không à. Sư với Nico không, không có nảy nhiều người tại gia đâu. Rồi người ta theo lời dạy đó niệm Phật cái thấy được Phật tới rước về. Nên là sự thật là thầy tin rằng á, thì cái thầy tại thiện có mặt ở đó, thành cái nói là thầy chỉ đoán thôi, là tại vì những cái người này nó họ gặp người thiện trí thức dạy niệm Phật, rồi họ niệm Phật được thấy được ngay lập tức, đó là tại vì họ được trợ lực chứ không phải họ tự làm được đâu. Thành cái vị tham á, mấy người tham lam cứ nói tôi đặng trước khi chết rồi sau được rồi biểu thầy hiền trì tới dạy tôi niệm Phật là tôi chắc chắn vãng sanh rồi, gì đâu mà sợ, biết bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy. Đó là vì lòng tham mà nghĩ như vậy, nó không có lý, không có làm được đâu. Thành những cái chuyện mà nói họ lúc mình lâm chung rồi được người tới dạy xong rồi niệm Phật được á, đắc được vãng sanh, đó là thường đó là tha lực chứ không phải tự lực nữa. Một số ít á, là tự lực, còn đại đa số là tha lực. Quý vị đồng ý không đồng ý? Đây là thầy xin tóm tắt lại ngày hôm nay cho những người tu Tịnh Độ Tông đó. Ngài Lục Tổ dạy rất là rõ ràng. Nói cách khác, nếu như mà quý vị mà đắc giác ngộ rồi đó, quý vị đắc vãng sanh được khá dễ dàng. Mình ngược lại, nếu quý vị mà chưa đắc giác ngộ rồi đó, khó lắm, khó dễ sợ. Đây là sự thật. Thầy đã nói là nhiều năm thầy giảng như vậy mà ai cứ nói là tại ông thầy là phá đám người ta thôi. Bây giờ ngày hôm nay là chứng minh cho quý vị thấy ngài Lục Tổ ngài dạy như vậy luôn đó. Lần đầu tiên mà thầy đọc cái kinh Lục Tổ này, mấy lần thầy đọc kinh Lục Tổ này á, 20 năm trước á, thầy không nhớ cái phần này nha, không hiểu cái phần này. Bây giờ thầy đọc lại mới rõ. Nó rõ ràng về cái tự lực và cái tha lực. Tự lực là quý vị có sức, là quý vị giác ngộ, quý vị làm được. Còn quý vị chưa giác ngộ đó, tha lực mới đắc được vãng sanh. Của quả nhân muốn than phiền gì nữa, phàn nàn gì nữa không? Thì ngài nói rõ ràng, ngài nói là đừng có ý y. Cái này thầy còn cho quý vị cái chi tiết rõ hơn nữa là lúc mà vãng sanh á, lúc quý vị chết á, cái 49 ngày nó nguy hiểm dễ sợ lắm. Lúc đó mình không biết chuyện gì xảy ra, không biết được.
Ngoài mình đi qua một cái biển lớn vậy đó, nó biết bao nhiêu khó khăn nữa.
Biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra, mình không biết.
Chứ đâu phải dễ đâu.
Cách nào biết trước được hết.
Bây giờ mình mới nhờ cái tha lực, cái tự lực mình không có. Bây giờ mình muốn đi, không có chiếc thuyền, mình sao mà đi được rồi.
Bởi vậy nên cái tịnh độ tông mới có cái 49 ngày, nó cực kỳ quan trọng. Vì vậy đó, cái pháp là cái pháp để mà giải quyết tất cả những cái chướng ngại lúc đó, hiểu chưa? Thành cái Phật, cái đại thừa mình nó tuyệt vời, dễ sợ lắm. Phải biết giải quyết mới đi được, không biết giải quyết nó đi không nổi đâu.
Pháp nhẫn đó thầy, bao nhiêu người đạt được đâu, đâu có ai mà dễ gì.
Không ai làm được đấy. Thời buổi này không ai làm được nữa.
Mới gì chuyện đâu có dễ vô sanh pháp nhẫn.
Nói thì có cho mình mà không có ai mà đạt được.
Mấy hỏi đừng nói chuyện xa, cái lò mà đời ngày Tiên Hóa, đời của thầy đó, đời của cô đó, bao nhiêu người đạt được bao vô sanh pháp nhẫn dưới một cái đại thiện tri thức ngày Tiên Hóa đó, bao nhiêu người đạt được? Ông có cả mấy trăm ngàn đệ tử, bao nhiêu người được? Không bao nhiêu đó. Ít lắm. Nhất mấy cái đứa mà nó cứ ngồi nó khoe, nó là tao thấy ma, thấy quỷ này nọ, này nọ đó, nó không được luôn được nữa. Tại sao như vậy? Những cái đứa mà khoe khoang tao thấy quỷ, tao thấy ma, tao nghe quỷ, nghe ma là những đứa nó chưa đạt được vô sanh định thầy. Nó đạt được một cái nó không dám nói đâu. Giống như mấy cái đứa mà nó không vãng sanh được, mới nó khoe nó là tao đi giúp mày vãng sanh. Nên nhiều khi mình may mắn mình nghe được cái kinh này, ngày lục tổ, ngày dân thiền mà dạy về cái tình đồ, thấy mình thấy rõ ràng là lời mình tin được, may mắn mới nghe được rõ ràng như vậy đó.
Huệ năng dời Tây Phương trong sát na cho các người thấy trước mắt, có muốn thấy không?
Dời cho quý vị thấy. Tâm 65.
Chúng đều đảnh lễ thưa. Nếu
ở đây thấy được, cần gì phải nguyện vãng sanh, xin Hòa Thượng Từ Bi hiện Tây Phương cho mọi người được thấy.
Nên cái đại chúng này cũng quỷ quyệt lắm. Nói là nếu mà hiện ra thì con đâu cần phải nguyện vãng sanh làm cái gì nữa. Nhưng đều kệ, Hòa Thượng cứ cho nó hiện ra chúng con qua một tí.
Người Tàu như vậy đó, kỳ cục vậy đó.
Sư nói đại chúng, thế nhân sắc thân của mình là thành, mắt tai mũi lưỡi là cửa. Ngoài có năm cửa, trong có cửa ý.
Ngài đang đã đổi xem. Ngài đang tiếp tục.
Thế không biết cái phần lúc mà đại chúng hỏi như vậy, sư có thiệt sự, Ngài Huệ Năng có thiệt sự làm cái Tây Phương Cực Lạc hiện trước mắt cho đại chúng coi hay không, mình không biết được. Thành ra mình tiếp tục đổi cái đề mục. Ngài mới dạy. Cái thân của chúng ta đó là giống như cái thành, và mắt tai mũi họng đó là cái năm cái cửa. Ở trong thì có cái cửa của cái óc. Chuyện gì xảy ra? Cái thơ thể chúng ta như vậy này. Thì có cái ngũ quan đó, nó là những cái cửa của cái thành này. Thành cái ngũ quan này nó thu thập những cái dữ kiện bên ngoài, nó trình cho cái óc. Óc này cũng là một cái cửa nữa. Cái óc này, cái cửa này đó, nó sẽ tròn. Nhiều khi nó ý tới cái âm thanh, nhiều khi là chỉ chú tâm tới những cái dữ kiện về cái mùi hương thôi. Cái tâm quý vị đó nó tròn lọc, thành ra cái tâm cũng gọi là cái cửa. Vì vậy đó, cái cửa đó là nó có sự tuyển chọn ở trong đó. Cái cửa là có cái tuyển chọn, thành ra quý vị có sáu cái cửa. Tâm 69. Tâm là địa, tánh là vua, vô trụ tên tâm địa. Tánh là vua tại, tánh tại vua tại, tánh đi vua mất. Tánh tại thân, tánh tại thân tâm còn, tánh đi thân tâm hoại. Nghe có hiểu không? Hả? Nghe có hiểu không? Cái này hiểu cũng vậy thôi, không hiểu cũng vậy thôi. Nói về cái gì mà nói về cái chuyện mà học giả thì cái này nó có lý dễ sợ lắm, nhưng để quý vị hiểu nó vô ích. Đây là nói về cái lý thuyết
để giúp những người học giả biết là tại sao mình tu hành nó có những cái giai đoạn, có những cái thành phần của cái sự, của cái sự giác ngộ này. Nói vô ích, nói nhiều quá. Thì né những cái chuyện học giả này, tại vì càng bàn thêm á, nó càng rườm rà thêm, nó không cần thiết. Cái đốn giáo là ở chỗ làm sao quý vị đốn ngộ thôi, chứ không cần biết tất cả những cái địa đồ, cái địa bàn đó là sao. Cái đốn giáo chỉ tới đó thôi, chứ mình không cần biết là sao, không cần biết 100 đường khác nhau mà tới đó, không cần thiết. Nghe rõ ràng không? Hiểu không? Mình chỉ cần tới đây đi vãng sanh thôi, chứ còn nói 100 cách đi vãng sanh làm cái gì. Đều những cái nói về cái danh từ thì phải nghe một tí, nghe phải cho nó quen. Thường thường khi mình nghe cái danh từ đó, Phật học mình gọi là tâm địa. Cái tâm quý vị là cái địa. Tâm địa có nghĩa là nói rằng, ám chỉ rằng quý vị muốn giác ngộ cái tâm quý vị. Quý vị cái tâm quý vị là giống như cái, giống như là cái mặt đất này. Thì muốn cái tâm này mà nó giác ngộ thì phải trồng những chủng tử cho nó đúng, khiến cái tâm này mới thành hoa được, mới phát triển được. Thành quý vị muốn đắc đạo, muốn được giải thoát đó, thì phải biết trồng những cái chủng tử đúng trong cái tâm quý vị, quý vị mới tới được. Cái gọi là tâm địa. Thành quý vị muốn giác đắc đạo, quý vị phải biết trồng những cái chủng tử đúng trong cái tâm bây giờ này. Vãng sanh cũng vậy. Khi mà muốn vãng sanh đó, phải trồng những cái chủng tử đúng trong cái tâm quý vị, trong tương lai mới đắc được vãng sanh. Thầy nói về cái quan điểm là tâm địa. Nghe hiểu không? Tâm địa nghĩa là vậy. Tâm địa có nghĩa là cái tâm giống như là cái mặt đất vậy. Mà muốn được trồng trọt tốt, hái gặt được tốt đó, thì quý vị phải dùng cái đất đó trồng những chủng tử tốt đó. Trong tương lai cái tâm mình mới tạo ra những cái chuyện tốt được. Chừng đó thôi. Gọi là tâm địa. Vua, cái này không nói về ông vua gì đó, tổng thống hoặc là nữ hoàng đế Anh, và cái chuyện, cái ý nghĩa của cái vua này là cái quan trọng, nghĩa là cái quan trọng nhất á, trong cái việc tu hành này, trong cái việc giác ngộ này, là cái tự tánh của quý vị. Thành nói là cái Phật tánh quý vị đó, nó ở trên cái tâm của quý vị. Đừng có hiểu, thầy chỉ dạy quý vị những cái quan niệm này thôi. Trong tương lai quý vị từ từ quý vị sẽ thấy được tại sao. Đừng có đòi hiểu ngay lập tức. Thầy nói cách khác á, là quý vị phải hiểu cái bản tính, cái tự tánh quý vị là cái quan trọng nhất trong cái việc, trong Phật pháp mình, trong việc tu hành này. Và cái quan trọng là cái tâm của quý vị. Tu là tu cái tâm quý vị. Ai thắc mắc gì không? Quý vị bây giờ không hiểu là chuyện rất là tốt. Đừng có đòi hiểu. Phật quay trong tánh tác. Đừng hướng ngoài thân ngoại cầu. Tự tánh mê tức là chúng sanh, tự tánh giác tức là Phật. Nói một cách động quán. Quý vị thành Phật á, nó phải ở trong cái Phật, trong cái tự tánh của quý vị. Quý vị không thể nào thành Phật ngoài cái tự tánh quý vị. Vậy câu này rất là quan trọng. Ngài nói là quý vị đừng có cầu giác ngộ ngoài cái thân của quý vị. Nói cách khác là quý vị không thể nào đắc đạo được nếu quý vị cầu cái sự giác ngộ này ở ngoài cái thân quý vị. Nghĩa là quý vị không thể nào cầu được cái giác ngộ nơi cúng kinh, nơi cái chùa. Cái lúc cái giác ngộ này nó chỉ ra xảy ra trong cái thân của quý vị thôi, không thể trong kinh được, không phải ở trong cái tượng được, không phải ở trong cái xa lời được. Trong cái thân quý vị đó nó xảy ra cái giác ngộ. Thành ra quý vị biết cái giác ngộ nó chỉ có thể xảy ra trong cái thân quý vị thôi đó. Tất cả mọi người quý vị, ngay bà cụ này cũng vậy đó, bà nó chỉ giác ngộ trong cái thân của bà thôi. Cái bà này cũng như 50 tuổi rồi. Cái bà này chỉ có thể giác ngộ trong cái thân của bà thôi, không thể nào ra ngoài được hết đó.
mặc dù có 90 tuổi đi nữa cũng có thể giác ngộ như thường trong cái thân của bà. Cái Phật giáo Pháp mình không có bị hạn chế bởi cái tuổi tác. Thành Phật Pháp mình hay lắm, không kẹt bởi cái tuổi tác. 50 tuổi trong cái thân quý vị cũng có thể giác ngộ như thường, 100 tuổi cũng giác ngộ trong cái thân của mình như thường. Nếu người vác gầy có giác ngộ được không? Những người ngồi mà ngồi trong xe đẩy xe lăn nữa cũng giác ngộ được như thường, còn cái thân thì còn giác ngộ được. Vừa còn cái thân này vẫn giác ngộ được như thường. Còn có một chân sao? Giác ngộ được không? Thầy trả lời là không cần chân cũng giác ngộ luôn được nữa. Mình quý vị mà làm triệu phú giác ngộ được không? Nghèo có giác ngộ được không? Nghèo giác ngộ được, nhưng được khó hơn tí thôi. Thì nó xấu gì nữa đây? Lục lò bầu gì nữa? Cái thân quý vị có đó, cái tâm quý vị nó bị mê muội đó, là mình là chúng sanh. Cái gì gọi là chúng sanh? Mà cái tự tánh quý vị nó giác ngộ rồi thì cái gì gọi là Phật? Nên cái gì gọi là Phật? Nó cũng là một cái thân này thôi. Với cái thân này cái vị còn mê muội thì gọi là chúng sanh, mà với cái thân này mà cái vị mà giác ngộ rồi á thì cái vị gọi là Phật. Không có phân biệt gì hết. Ai thắc mắc gì không? Thành có người cứ nói thầy, cũng như nói rồi thầy con già quá rồi, sao mà tu được nữa? Thầy không biết tu sao, thầy thì chỉ biết là mình có thể giác ngộ được thôi. Nhiều quá, thôi tuần sau đi.